إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد thì الحمد لله chúng ta ngày hôm nay đã cùng nhau đến được với chương 47 của Kitab Riyad al-Salihin. Và cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala sẽ cho chúng ta hiểu được những cái hadith của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam và hiểu được những cái lời phán của Allah subhanahu wa ta'ala để chúng ta có những bài học để chúng ta thực hành và đi theo đường lối của Allah, đường lối của Rasul. Và hy vọng Allah subhanahu wa ta'ala sẽ hướng dẫn chúng ta, soi sáng chúng ta những bước trên con đường đến với thiên đàng của Ngài. Allahumma amin. Thì chương 47 này cũng ngắn thôi inshallah. Trong chương này, đó là chương này mang cái tựa đề là các biểu hiện cho thấy tình yêu dành cho Allah của người bề tôi. Có nghĩa là những cái biểu hiện thể hiện tình yêu dành cho Allah subhanahu wa ta'ala. Thì tác giả đưa ra cái lời phán cho cái chủ đề của chương này, đó là lời phán của Allah subhanahu wa ta'ala: Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala phán bảo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam: Này Muhammad, ngươi hãy nói với mọi người, nếu các ngươi yêu thương Allah thì hãy tuân thủ mệnh lệnh của ta, rồi Allah sẽ yêu thương các ngươi và sẽ tha thứ tội lỗi cho các ngươi, bởi Allah subhanahu wa ta'ala là đấng khoan dung và nhân từ. Thì Allah subhanahu wa ta'ala bảo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói với các tín đồ của người như vậy, là người nào mà yêu thương thực sự, nói rằng mình yêu thương Allah, thì để biểu hiện được cái điều đó thì hãy tuân thủ mệnh lệnh của ta, tức là tuân thủ mệnh lệnh của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thì lúc bấy giờ khi làm được điều đó thì Allah sẽ yêu thương và sẽ tha thứ tội lỗi. Thì câu kinh này nó như muốn nhắc nhở các tín đồ Muslim rằng nếu ai đó tự cho mình yêu thương Allah subhanahu wa ta'ala thực sự thì người đó hãy biểu hiện cái tình yêu thương đó. Và một trong những biểu hiện tình yêu dành cho Allah chính là nghe và làm theo sự hướng dẫn và chỉ đạo của người sallallahu alaihi wasallam. Có nghĩa là khi một người nói tôi yêu thương Allah nhưng lại không vâng lời vị thiên sứ của Ngài sallallahu alaihi wasallam, không làm đúng theo sự hướng dẫn của người mà thường hành động theo suy nghĩ của riêng mình hoặc theo sự hướng dẫn của ai khác ngoài người sallallahu alaihi wasallam, thì người đó hãy biết rằng người đó không hề yêu thương Allah subhanahu wa ta'ala. Tình yêu thương của y chỉ dành cho Allah chỉ là giả dối mà thôi. Thì đó là ý nghĩa của cái lời phán của Allah subhanahu wa ta'ala. Trong tác giả đưa ra một câu kinh khác nữa cho cái chủ đề của chương 47, đó là lời phán của Allah subhanahu wa ta'ala: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Allah subhanahu wa ta'ala phán với nội dung: hỡi những người có đức tin, nếu ai trong các ngươi bỏ đạo của mình thì Allah sẽ đưa một đám người mà Ngài sẽ yêu thương họ và họ sẽ yêu thương Ngài. Họ sẽ hạ mình khiêm tốn trước những người có đức tin nhưng lại khắt khe với những kẻ vô đức tin. Họ sẽ chiến đấu cho chính nghĩa của Allah và không bao giờ sợ lời trách móc của những kẻ hay chỉ trích. Đó là thiên ân mà Allah ban cho người nào Ngài muốn. Và Allah là đấng rộng rãi bao la, đấng hiểu biết và am tường mọi sự việc. Thì trong câu kinh này, Allah subhanahu wa ta'ala cho chúng ta biết thêm những cái biểu hiện về tình yêu dành cho Ngài. Thứ nhất đó là tuân lệnh Allah và luôn đặt việc tuân theo mệnh lệnh của Ngài lên hàng đầu trên tất cả mọi thứ, trên tất cả mọi sự việc. Thì đó là một trong những biểu hiện tình yêu đối với Allah subhanahu wa ta'ala. Một cái biểu hiện thứ hai nữa đó là không trở lại con đường vô đức tin, tức là không bỏ đạo sau khi đã vào Islam. Biểu hiện tình thương, tình yêu thương dành cho Allah subhanahu wa ta'ala trong câu kinh mà Allah muốn nói nữa đó là nhường nhịn và hạ mình trước những người có đức tin với nhau, nhưng sẽ không khuất phục, sẽ không bao giờ khuất phục trước những người vô đức tin, cũng như luôn có tinh thần quyết chiến tới cùng với kẻ thù của Islam. Khi mà họ đã xúc phạm và đã khiêu chiến với Islam, thì đó là một cái biểu hiện của tình yêu thương dành cho Allah subhanahu wa ta'ala. Và một cái biểu hiện tình yêu thương dành cho Allah cuối cùng mà được Allah nói trong câu kinh chúng ta vừa nghe, đó là thực thi mệnh lệnh của Allah subhanahu wa ta'ala trong mọi hoàn cảnh, trong mọi tình huống, dù được người đời hay được thiên hạ ủng hộ hay không ủng hộ, và dù được tất cả mọi người trên thế gian này thích hay không thích. Thì đó là những biểu hiện cho biết rằng chúng ta thực sự yêu thương Allah subhanahu wa ta'ala. Thì đó là hai cái câu kinh mà tác giả đã đưa ra cho cái chủ đề của chương 47, nói về tình yêu thương, những cái biểu hiện của tình yêu thương dành cho Allah subhanahu wa ta'ala. Và sau đây chúng ta đi vào phần hadith. Thì hadith số 384, hadith này do ông Abu Hurairah radhiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: Inna Allah ta'ala qala man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa idha ahbabtuhu كنت سمعه الذي يسمعه به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأؤيذنه. نبي محمد صلى الله عليه وسلم nói: quả thực Allah đứng tối cao phán rằng ai thù ghét, ai thù nghịch vị wali của ta thì quả thật y đã tuyên bố chiến tranh với ta, và không có bất cứ điều gì mà người bề tôi của ta thực hiện làm ta yêu thích nhất ngoại trừ những điều mà ta đã sắc lệnh cho y, tức là đã bắt buộc sắc lệnh xuống là một cái bổn phận bắt buộc cho y. Và Allah nói: người bề tôi của ta vẫn mãi luôn đến gần ta bởi những điều tự nguyện, tức là những điều sunnah, để được ta yêu thương. Nếu ta yêu thương y thì ta sẽ bảo vệ đôi tai của y chỉ nghe những điều halal, đôi mắt của y chỉ nhìn những điều halal, đôi tay của y chỉ chạm đến những điều halal, và đôi chân của y chỉ đi đến điều halal. Nếu y xin ta điều gì, chắc chắn ta sẽ cho y điều đó. Nếu y xin ta phù hộ và trợ giúp, thì chắc chắn ta sẽ phù hộ và trợ giúp cho y. Subhanallah. Đây là chính Allah Subhanahu wa Ta'ala đã nói và đã hứa với cái người bề tôi ngoan đạo, những người bề tôi mà luôn luôn tìm nỗ lực hết mình để đến được gần nơi Ngài, thì Allah sẽ đáp trả lại với những cái việc làm của người bề tôi đó đối với Ngài. Thì cái bài học từ hadith này, bài học thứ nhất đó là hadith cho chúng ta biết rằng người nào mà có cái sự thù nghịch, có cái sự oán thù đối với những người hòa ly của Allah, thì những người hòa ly của Allah đó là những người ngoan đạo, luôn phục tùng mọi mệnh lệnh của Ngài. Thì người nào mà có cái sự thù nghịch đối với những người ngoan đạo đó, tức là những người hòa ly đó của Allah Subhanahu wa Ta'ala, thì có nghĩa là người đó đang khiêu chiến với Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bài học thứ hai, hadith cho chúng ta biết rằng tình yêu thương dành cho Allah Subhanahu wa Ta'ala chỉ có được, tình yêu đó chỉ có được qua các việc làm, nghĩa vụ mà Ngài đã xác lệnh, và nó được gia tăng, cái tình yêu đó được gia tăng thêm bằng những việc làm sunnah. Bài học tiếp theo nữa từ hadith đó là hadith dạy các tín đồ Muslim chúng ta nguyên tắc hành đạo. Nguyên tắc như thế nào? Đó là chúng ta phải đặt các nghĩa vụ bắt buộc, tức là những việc làm wajib, những việc làm fardu, chúng ta phải đặt những cái việc làm đó lên trên hàng đầu, còn những việc làm khác là đi theo sau. Thì những việc làm khác ở đây muốn nói đó là những điều sunnah. Tại có một số người họ quan tâm sunnah nhiều hơn cả những điều fardu. Không, chúng ta phải thực hiện và đặt tất cả những điều fardu lên hàng đầu. Sau khi chúng ta đã hoàn tất, đã hoàn thành, thì chúng ta mới tiến đến những cái việc làm sunnah. Bài học tiếp theo từ hadith đó là hadith cho chúng ta biết rằng cái người hòa ly của Allah Subhanahu wa Ta'ala, tức người luôn cố gắng làm Ngài hài lòng và luôn được Ngài yêu thương và hài lòng, một khi mà cầu xin Ngài thì chắc chắn Ngài sẽ đáp lại người đó dù sớm hay muộn. Tức là khi chúng ta đã cố gắng ngoan đạo, đã hết mực ngoan đạo vì Allah Subhanahu wa Ta'ala, thì chúng ta sẽ là trở thành những người hòa ly của Ngài. Mà một khi chúng ta đã trở thành những người hòa ly của Ngài, có nghĩa là Allah sẽ yêu thương chúng ta. Và một khi Allah yêu thương chúng ta, thì mỗi lần chúng ta cầu xin Ngài thì Allah sẽ đáp lại lời cầu xin của chúng ta dù sớm hay muộn. Và bài học tiếp theo nữa đó là hadith khẳng định rằng một khi Allah Subhanahu wa Ta'ala yêu thương bất cứ một người nào đó, thì Ngài sẽ luôn phù hộ và luôn che chở cho cái người đó tránh khỏi những điều xấu, tránh khỏi những điều tội lỗi. Hadith 385. Hadith này do ông Abu Hurairah thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: "Idha ahabballah al-abda nada Jibril, inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahbibhu, fa yuhibbuhu Jibril." فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói: khi mà Allah yêu thương một người bề tôi nào đó, thì Ngài phán với đại thiên thần Jibril alaihi salam, Ngài phán rằng: quả thật Allah yêu thương người này, bởi vậy ngươi hãy yêu thương y. Thế là đại thiên thần Jibril alaihi salam yêu thương cái người đó. Và đại thiên thần Jibril alaihi salam sau khi yêu thương xong, và Ngài hô gọi cư dân trên trời, tức là các thiên thần trên trời, và báo tin: quả thật Allah yêu thương người này, các ngươi hãy yêu thương y. Vậy là tất cả những người thiên thần, tất cả những cư dân ở trên trời, tức là các thiên thần ở trên trời, đều yêu thương y. Rồi sau đó y được cư dân của trái đất yêu thương. Thì cư dân của trái đất ở đây là muốn nói đến là những người ngoan đạo, những người đức hạnh, những người mang nhiều hồng phúc. Còn riêng trong một cái lời của Muslim thì có phần bổ sung thêm với nội dung là: và một khi mà Allah ghét người bề tôi nào đó, thì Ngài phán gọi đại thiên thần Jibril alaihi salam, quả thật ta ghét người này, nên ngươi hãy ghét y. Vậy là đại thiên thần Jibril ghét y. Sau đó đại thiên thần Jibril mới hô gọi báo tin cho cư dân ở trên trời rằng Allah ghét người này, và bảo những người ở trên các thiên thần đó phải ghét cái người đó. Vậy là tất cả các thiên thần đều ghét cái người đó. Thì sau đó cái người bề tôi đó bị cư dân trái đất ghét bỏ. Thì cái hadith này nó cho chúng ta hai cái bài học. Bài học thứ nhất đó là cho chúng ta biết rằng sự yêu ghét của một con người muốn nói đến là sự yêu ghét của những người đức hạnh và hồng phúc, tức là nói về cái sự yêu thương từ những cái người đức hạnh, những cái người hồng phúc, chứ không tính đến sự yêu thương, sự thù ghét của những kẻ xấu, của những tội lỗi đối với người ngoan đạo. Điều thứ hai đó là hadith như muốn nhắn gửi người tín đồ Muslim chúng ta rằng phải nhìn vào ánh sáng của Allah. Chúng ta phải nhìn vào ánh sáng của Allah subhanahu wa ta'ala. Chúng ta hãy yêu thương những ai yêu thương Allah subhanahu wa ta'ala. Đó là cái ý mà hadith muốn nói. Hadith cuối cùng cho chương 47 này đó là hadith 386. Hadith này do bà Aisha radhiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam đã có lần đã cử một người chỉ huy một đội binh ra chiến trường. Thì cái người chỉ huy này đã làm imam dẫn lễ nguyện salat cho đội binh lính của mình, cho đội chiến binh của mình. Thì cái người này đã trong lúc cầu nguyện cứ mỗi rực ách, thì sau bài Fatiha thì cái người này đã đọc hai chương kinh ngoài bài Fatiha. Thì cái chương kinh cuối cùng mà người đó đọc cho mỗi rực ách đó là Qul huwallahu ahad, tức là chữ Ikhlas. Như vậy có nghĩa là cứ trong mỗi rực ách thì sau bài Fatiha thì cái người đàn ông này đã đọc hai chương, một chương rồi sau đó kết thúc bằng chương Qul huwallahu ahad. Thì sau đó cái đoàn quân này trở về lại, thì những cái người đi cùng với cái người chỉ huy này đã đến gặp thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam và đã kể lại sự việc cho Nabi Muhammad nghe. Thì sau khi nghe xong thì người mới nói saluhu li ayyi shay'in yasna'u dhalik, các ngươi hãy hỏi y xem vì chuyện gì mà y đã làm như vậy. Thế là những người này đã đến và hỏi cái người chỉ huy đó. Thì cái người chỉ huy đó mới nói rằng bởi vì trong chương đó, tức là trong chương Ikhlas Qul huwallahu ahad đó, có nói đến các thuộc tính của đấng Ar-Rahman nên tôi yêu thích đọc nó. Thì thiên sứ của Allah sallam nghe được điều đó thì thiên sứ mới nói với các vị sahaba, nói là akhbiruhu annallaha yuhibbu, là các ngươi hãy cho y biết rằng Allah yêu thương y. Tức là qua cái việc làm đó. Thì bài học từ cái hadith này, hadith cho chúng ta biết rằng người Muslim được phép đọc hai chương kinh ngoài chương Fatiha trong một rực ách duy nhất, được phép nếu như ta muốn. Bài học thứ hai đó là hadith cho thấy rằng các vị sahaba thời đó họ luôn luôn tìm đến thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam để học hỏi, để tư vấn, để xin được chỉ dẫn đối với tất cả mọi vụ việc mà họ gặp phải nếu như họ không biết về những cái giáo luật, những cái giáo lý về những sự việc đó. Bài học tiếp theo nữa đó là hadith cho chúng ta biết rằng chương kinh Ikhlas, tức là Qul huwallahu ahad, chứa đựng một cái giáo lý tauhid mà Allah vô cùng yêu thích. Bài học tiếp theo nữa đó là hadith khẳng định tất cả mọi việc làm đều xuất phát bằng cái tâm niệm. Tức là chúng ta thấy là cái người chỉ huy đó, anh ta cố tình đọc cái chương Qul huwallahu hai lần trong mỗi đợt ách để làm cái gì? Bởi vì anh ta, người đàn ông đó đã thích, do trong đó có những cái giáo lý tauhid mà Allah subhanahu wa ta'ala yêu thích. Phải không ạ? Thì cái hadith này nó khẳng định tất cả mọi việc làm đều bắt nguồn từ cái sự định tâm. từ cái tâm niệm của mình. Và bài học tiếp theo nữa đó là hadith cho chúng ta biết rằng ai mà hành động một việc làm nào đó mà Allah subhanahu wa ta'ala yêu thích với mục đích để được đến gần Ngài thì chắc chắn rằng Ngài sẽ yêu thương người đó. Và bài học cuối cùng từ hadith cũng là phần cuối cùng cho cái chương 47 tối đêm này inshallah. Đó là hadith cho chúng ta biết một giáo lý trong lễ nguyện Salah, liên quan đến lễ nguyện Salah. Đó là chúng ta được phép lặp lại một chương duy nhất nào đó trong lễ nguyện Salah. Bởi người đàn ông trong hadith đã kết thúc phần đọc câu kinh bằng chương Ikhlas sau mỗi khi đã đọc một chương khác trước đó ngoài bài Fatiha ở mỗi rak'ah. Rồi thì đó là bài học của tối đêm nay, thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala hướng dẫn và soi sáng chúng ta qua những gì chúng ta nghe được, chúng ta hiểu được, giúp chúng ta có thể gặt hái được những bài học hữu ích cho con đường hành đạo cũng như con đường hướng đến Allah subhanahu wa ta'ala. Wa billahi taufiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.